chương trình Pháp luật và đời sống. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung sau.
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, hạt kiểm lâm thành phố Thái Nguyên phối hợp với phòng cảnh sát môi trường và tổ tuần tra, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ một xe ô tô chở gỗ trái phép đang trên đường đi tiêu thụ.
Nếu đã không giúp được gì cho doanh nghiệp, người dân thì cũng đừng ỷ quyền, cậy thế, nhũng nhiễu hành sách, kiếm cớ dồn ép những con người thấp cổ bé họng với khát vọng mưu sinh một cách thiện lương. Đó chính là thông điệp mà báo chí muốn nói từ kỳ án quán Xin Chào đến điện thoại của bắp.
Theo quy định của pháp luật, việc đóng phí tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là của bản thân người lao động mà còn thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động. Vậy nhưng trên thực tế, những năm gần đây, chủ sử dụng lao động chưa thực hiện nghiêm quyết định về thu nộp bảo hiểm, nhưng pháp luật lại chưa có chế tài, xử phạt hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết. Vào hồi 5 giờ 40 phút ngày 18 tháng 8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, hạt kiểm lâm thành phố Thái Nguyên phối hợp với phòng cảnh sát môi trường và tổ tuần tra, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ xe ô tô tải chở gỗ trái phép đang trên đường đi tiêu thụ tại km 76 quốc lộ 3 hướng Bắc Cạn Thái Nguyên.
Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô mang biển kiểm soát 98K7411 trên xe vận chuyển 3 mét khối gỗ tròn nhóm 6 loại thông thường. Lái xe là Ma Văn Toán, còn chủ hàng là Mã Chí Trung đều thường trú tại xã Trung Hội, Định Hóa, đang vận chuyển số gỗ trên sang Đông Anh, Hà Nội để tiêu thụ, thì bị bắt giữ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng đã không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc liên quan đến số gỗ nói trên. Lực lượng chức năng đã tạm giữ xe ô tô vận chuyển gỗ trái phép đưa về hạt kiểm lâm thành phố để điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, gần 4 tháng trước, kỳ án quán Xin Chào, những tưởng sẽ là kinh nghiệm nhớ đời với các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Bình Chánh và thành phố Hồ Chí Minh, thì mới đây, một người dân chỉ nhận mua bán sửa chữa các loại điện thoại, cùi bắp sản xuất cả chục năm trước, bỗng dưng lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra công an quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Để rồi báo chí phải vào cuộc và người dân tha thiết đặt vấn đề. Nếu đã không giúp được gì cho doanh nghiệp, người dân thì cũng xin đừng ỷ quyền cậy thế, nhũng nhiễu, hạch sách, kiếm cớ dồn ép những con người thấp cổ bé họng với khát vọng mưu sinh một cách thiện lương. Bài viết của tác giả Khánh An đăng trên báo Nhà báo và Công luận có tựa đề Từ kỳ án quán Xin Chào đến điện thoại cùi bắp, không còn là chuyện còn con.
Một cửa hàng sửa chữa buôn bán điện thoại cũ rẻ tiền. Dân đã gọi thứ điện thoại này là cùi bắp. Bỗng nhiên bị khám xét khẩn cấp, có cớ từ một người mua hàng lần khân không chịu rời cửa hàng, quả tang, thu 40 cái điện thoại cũ định giá rất cao. Người chủ cửa hàng bị triệu tập đến công an, làm thủ tục nhận dạng, chuẩn bị cho các bước tố tụng tiếp theo. Điều tra viên trao cho anh này quyết định khởi tố bị can vì tội kinh doanh trái phép. Nhưng trong quyết định này lại viết là buôn bán ngoại tệ. Vì thế ứng cử viên bị can này không nhận. Thế nhưng thật may khi báo chí vào cuộc, phản ánh và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo vụ việc, công an quận 10 liền lên tiếng bác bỏ rằng không hề có quyết định khởi tố bị can với anh Tiến. Thì lúc đó dư luận mới phần nào thở phào nhẹ nhõm cho số phận của anh Tiến. Thực ra nếu không có vụ điện thoại cùi bắp, thì vụ quán cà phê Xin Chào đã có thể được xem là trường hợp cá biệt. Hai vụ việc xảy ra chỉ trong vòng mấy tháng tại thành phố được xem là năng động nhất cả nước, là đầu tàu cho cả nền kinh tế, đã cho thấy một thực tế buồn. Dường như trái ngược với những cam kết và hành động thực tế của chính phủ trong việc tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho môi trường kinh doanh, thì tại địa phương, một số cán bộ cấp dưới hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp và người dân lại đang làm điều ngược lại. Việc lợi dụng các quy định của pháp luật nếu có để hình sự hóa những hoạt động rất đỗi bình thường trong kinh doanh là điều đáng lên án. Thậm chí, sự lạm quyền vượt quá quyền hạn ranh giới đạo đức trong khi thi hành công vụ của một số cán bộ công quyền với động cơ không thật trong sáng có chiều hướng phổ biến. Đúng là sự việc chỉ nhỏ như cái cùi bắp, cũng như cái móng tay của việc khởi tố vụ quán cà phê Xin Chào. Nhưng nó xâm phạm nghiêm trọng đến hoạt động tư pháp, đến sinh mạng pháp lý của người dân, bộc lộ rõ sự áp dụng pháp luật tùy tiện của những người bảo vệ pháp luật và cả sự lạm quyền và thao túng trong lĩnh vực này. Có thể, với cam kết của cơ quan điều tra quận 10 là sẽ xử lý đúng quy định của pháp luật, nhất là trong giai đoạn Bộ Luật Hình sự năm 2015 đang tạm hoãn thi hành, thì phải áp dụng quy chế có lợi cho người vi phạm. Anh Tiến sẽ không bị khởi tố hình sự. Có thể, vụ việc này sẽ bé còn con thôi, chứ không ồn ào đến mức Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải lên tiếng như vụ khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào dạo trước. Nhưng nó cũng thêm một lần nữa cho thấy, dù chúng ta đang rất quyết tâm xây dựng môi trường pháp lý thông thoáng và minh bạch để người dân được an toàn về mặt pháp lý, thì thực tế, quyết tâm rất có thể bị cản trở bởi những cá nhân cụ thể, những mắt xích cụ thể trong quá trình vận hành của bộ máy nhà nước. Sau hai vụ việc đã không còn hy hữu trên, dư luận người dân có quyền đặt câu hỏi, phải làm sao để ngày mai, ngày kia và cả tương lai sẽ không còn những vụ như quán cà phê Xin Chào hay điện thoại Cùi Bắp nữa. Câu trả lời trước hết nằm ở những người thực thi pháp luật, được giao quyền hạn và trách nhiệm, nghĩa vụ, phục vụ nhân dân, phải làm việc thật công tâm, khách quan. Những công bộc của dân hãy quan niệm một điều, nếu đã không giúp gì được cho doanh nghiệp, người dân, thì cũng xin đừng ỷ quyền, cậy thế, nhũng nhiễu, hạch sách, kiếm cớ dồn ép những con người thấp cổ bé họng với khát vọng mưu sinh một cách thiện lương. Và quan trọng hơn, có lẽ chỉ có cách vào cuộc rà soát, kiểm tra và xử lý thật nghiêm minh những trường hợp dồn ép, lạm quyền, xem pháp luật là công cụ và phương tiện để hù dọa, dồn ép người dân và doanh nghiệp, thì mới may ra xử lý được tận gốc ung nhọt này.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Quý vị và các bạn thân mến, theo quy định của pháp luật, việc đóng phí tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của người lao động không chỉ là nghĩa vụ của bản thân người lao động mà còn thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động. Vậy nhưng thực tế những năm gần đây, chủ sử dụng lao động chưa thực hiện nghiêm quy định về thu nộp bảo hiểm, nhưng pháp luật lại chưa có chế tài xử lý hiệu quả. Đề cập nội dung này, Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Nợ động bảo hiểm xã hội, trách nhiệm của chủ sử dụng lao động và khiếm khuyết từ quy định pháp luật.
Trong những năm qua, người sử dụng lao động đã thực hiện ngày càng tốt hơn trách nhiệm của mình đối với người lao động, trong đó có trách nhiệm đóng các loại quỹ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Vì vậy, số người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngày một gia tăng. Tính đến nay, có hơn 70 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, với tổng số tiền gần 217.000 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm ngoái. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc thực hiện trách nhiệm đóng phí tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động của nhiều chủ sử dụng lao động cũng còn có những hạn chế nhất định. Tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn xảy ra khá phổ biến và có diễn biến phức tạp. Đến nay, vẫn còn hàng chục ngàn doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với số tiền hơn 7.000 tỷ đồng. Từ thực tế theo dõi đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội của mình, ông Ngô Ngọc Thanh, trưởng phòng xử lý thu hồi nợ bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, chỉ ra những nguyên nhân mà chủ sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ đóng nộp phí bảo hiểm như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có khó khăn nên họ chiếm dụng quỹ bảo hiểm để kinh doanh. Song quan trọng nhất là ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp về chính sách an sinh xã hội kém.
Thực trạng cái nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì nó có cái diễn biến phức tạp. Trong đó thì các cái doanh nghiệp ngoài quốc doanh thuộc cái dạng nợ nhiều nhất. Mà một số doanh nghiệp hiện nay là do cái điều kiện làm ăn kinh tế khó khăn, thua lỗ, phá sản, không có tiền đóng bảo hiểm dẫn đến cái nợ. Vấn đề thứ hai ở đây là một số cái doanh nghiệp cũ cháy y không chấp hành tốt cái chính sách pháp luật của nhà nước mà thực hiện trốn đóng và chiếm dụng vốn.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều chủ sử dụng lao động, nhất là các doanh nghiệp tư nhân nợ đọng trốn đóng bảo hiểm hiện nay, đó là các chế tài xử lý các hành vi vi phạm chưa nghiêm, các vi phạm về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới chỉ được xử phạt bằng các chế tài hành chính với mức xử phạt khá nhẹ, tối đa là phạt tiền 75 triệu đồng, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc đóng số tiền bảo hiểm chưa đóng, đóng thiếu. Theo ông Vũ Sĩ Hùng, trưởng phòng lao động tiền lương Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Ninh, vì phạt nhẹ nên nhiều người sử dụng lao động sẽ không ngần ngại trốn tránh hay tiếp tục chiếm dụng số tiền quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Cái chế tài nhà nước đề nghị thực hiện nghiêm túc. đưa vào xử lý bằng bộ luật hình sự. Sớm được đưa ra thì mới thực hiện được. Chứ như hiện tại bây giờ là khó. Vì thực sự này, xử phạt hành chính, nếu tối đa thì chủ tịch ủy ban nhân thị xã chỉ được phạt vi phạm hành chính theo nghị định 95 và nghị định 88 bổ sung chỉ được phạt 37 triệu 500 nghìn. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về bảo hiểm xã hội giữa người lao động, tập thể lao động đối với người sử dụng lao động thì theo quy định tại khoản 7 điều 3 Bộ luật Lao động năm 2012 thì tranh chấp lao động liên công đoàn cơ sở khởi kiện và cũng không do cơ quan chịu trách nhiệm làm công tác sinh xã hội. Cái này là một cái mác doanh nghiệp ngoài công doanh, công ty nhà nước chuyển cổ phần thì đương nhiên là một ông chủ mà người ta nhiều vốn hơn thì ta đứng ra làm giám đốc. Thực sự công đoàn ở các đơn vị doanh nghiệp công doanh hoạt động không có hiệu quả.
Hiện nay, với tư cách người sử dụng lao động, nhiều doanh nghiệp chưa có tinh thần tự giác chấp hành pháp luật mà chỉ khi có chế tài đủ nghiêm minh hoặc cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở, cưỡng chế mới thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Vì vậy, chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trách nhiệm, đóng góp quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động theo hướng tăng cường tính nghiêm khắc trong các chế tài hành chính đối với các vi phạm pháp luật trong bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các cơ quan chức năng cũng như các cá nhân, tổ chức có liên quan cần thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động. Bản thân chủ sử dụng lao động cũng cần thấu hiểu lợi ích khi thực hiện nghĩa vụ đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động một cách đầy đủ, kịp thời, không những đảm bảo tốt hơn quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội, mà chính việc làm này còn giúp cho chủ sử dụng lao động giảm bớt gánh nặng chi phí khi người lao động bị tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, tình hình tai nạn lao động ở nước ta có chiều hướng tăng cả về số vụ và số người chết. Vì vậy, vấn đề người dân quan tâm và nên biết là trách nhiệm của người sử dụng lao động đến đâu khi tai nạn xảy ra. Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi xảy ra tai nạn lao động, người lao động sẽ được hưởng quyền lợi gì? Chuyên mục chúng tôi đồng hành cùng bạn hôm nay, các luật sư sẽ giải đáp cho quý thính giả vấn đề này.
Anh Vũ Quốc Trung ở huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định hỏi. Anh làm việc tại một doanh nghiệp trong khu công nghiệp Bảo Minh, Nam Định. Vừa qua, anh bị tai nạn lao động, đứt hai đốt ngón tay phải. Theo quy định của pháp luật, anh sẽ được chi trả bồi thường là bao nhiêu? Luật sư Trịnh Ngọc Ninh, công ty luật Hoàng Gia, tỉnh Thanh Hóa sẽ tư vấn về quyền lợi của anh Trung như sau.
Theo quy định của thông tư 20 của Bộ Y tế, trong trường hợp này là tỷ lệ thương tật của người lao động, nếu như đi giám định thì nó ở từ 8 đến 12%. Theo quy định của Điều 145 Bộ Luật Lao Động, trường hợp người lao động bị mất sức lao động, mà mất sức lao động thì lại dựa trên cái tỷ lệ thương tật từ 5 đến 10% thì sẽ được người sử dụng lao động bồi thường ít nhất là 1 tháng rưỡi lương. Cứ tăng thêm 1% thương tật sẽ được cộng thêm 0,4 tháng lương. Trường hợp của anh mức tối đa là 12%, có nghĩa là anh được bồi thường 2,3 tháng lương mà anh đang được hưởng tại cái thời điểm bị tai nạn lao động.
Ông Nguyễn Duy Bình ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương trình bày, ông bị tai nạn lao động, rách cơ chân nhưng doanh nghiệp ông làm không ký hợp đồng lao động, không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho ông. Bị tai nạn lao động như trường hợp của ông thì được hưởng quyền lợi gì và cơ quan nào đứng ra giải quyết? Luật sư Nguyễn Phú Thắng, công ty luật Intercode Hà Nội sẽ giải đáp băn khoăn của ông.
Đào kết hợp đồng lao động giữa ông với chủ sử dụng lao động không được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động do lỗi của chủ sử dụng lao động. Mặc dù không ký hợp đồng lao động nhưng trên thực tế đã xảy ra cái tai nạn gây tổn hại sức khỏe cho ông. Ông hoàn toàn là có quyền yêu cầu chủ doanh nghiệp bồi thường các cái thiệt hại về chi phí thuốc men, khám chữa bệnh theo cái tỷ lệ giám định. Từ đó có thể xác định những cái thiệt hại và yêu cầu chủ sử dụng lao động phải có trách nhiệm. Nếu chủ sử dụng lao động không đồng ý hoặc là đồng ý không đầy đủ yêu cầu của ông thì ông có thể khởi kiện ra tòa án nhân dân nơi xảy ra vụ việc. Tòa án có thẩm quyền để giải quyết các yêu cầu của ông.
Ông Đặng Viết Thắng, chủ một doanh nghiệp xây dựng ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai có thư hỏi. Vừa qua, tại doanh nghiệp của ông, có một công nhân trong quá trình lao động bị một mảnh sắt văng vào chân. Người công nhân này phải nhập viện điều trị mất 3 ngày. Trong trường hợp này thì doanh nghiệp của ông phải chi trả bồi thường những khoản gì. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật Thiên Thanh Hà Nội, tư vấn cho ông Thắng như sau.
Điều 144 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với những người bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Anh sẽ phải có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí và đồng chi trả những khoản chi phí mà không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả cho người lao động. Anh phải trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động mà phải nghỉ việc trong toàn bộ cái thời gian họ điều trị đó. Anh có thể phải bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động theo quy định của Điều 145. Điều 145 liên quan đến việc người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người sử dụng lại chưa đóng bảo hiểm thì lúc này anh lại phải bồi thường. Người lao động bị tai nạn lao động mà lại không do lỗi của người lao động và bị suy giảm mức khả năng lao động từ 5% trở lên thì người sử dụng lao động cũng phải chi trả. Nếu như từ 5% thì phải trả ít nhất là bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Còn từ 5% đến 10% thì được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và ít nhất là 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người suy giảm lao động nếu như họ bị suy giảm từ 81% trở lên.
Quanh co sông thu êm đềm, thả diều đá bóng nắng cháy giữa đồng biển trời mênh mông. Tôi bơi ngày ấy tiếng tu gọi thấy nhớ biết bao. Tôi xa quê hương bao năm tháng trong trái tim không bao giờ xa lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè mùa lụt nước lũ bắt cá giữa đường kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy biết đâu tìm lại biết đâu.
Mục tìm hiểu pháp luật. Hỏi đáp phòng chống tệ nạn ma túy.
Người sau cai nghiện ma túy có quyền và trách nhiệm gì trong chấp hành biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy? Nghị định số 94/2009/NĐ-CP quy định về trách nhiệm và quyền của người sau cai nghiện ma túy trong chấp hành các biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy, cụ thể như sau. Đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. 1. Về trách nhiệm khoản 2 điều 12. A. Xây dựng kế hoạch rèn luyện sau cai nghiện ma túy theo hướng dẫn của cá nhân tổ chức được phân công giúp đỡ, cam kết thực hiện các quy định về quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú và nghiêm túc thực hiện cam kết đó. B. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, quy ước của thôn, làng, ấp, bản, đơn vị dân cư nơi cư trú. C. Hàng tháng phải báo cáo với tổ chức được giao quản lý, giúp đỡ về tình hình rèn luyện, phấn đấu và kết quả tiến bộ của mình. 2. Về quyền, khoản 1, điều 12. A. Được lao động, học tập và tham gia các hoạt động xã hội của cộng đồng tại nơi cư trú. B. được đề đạt nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của mình với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. C. Được thực hiện các quyền công dân khác theo quy định của pháp luật. Đối với người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm. 1. Về trách nhiệm, khoản 1 điều 29, khoản 1 điều 34. A. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của trung tâm. B. Tích cực tham gia lao động sản xuất, hoàn thành định mức lao động, khối lượng, chất lượng công việc được giao. C. Tích cực rèn luyện, học tập, thi đua lao động, tham gia các phong trào văn hóa, thể thao và các hoạt động xã hội của trung tâm. D. Tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động, bài trừ tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác, phản ánh, tố cáo với người có trách nhiệm để kịp thời ngăn chặn mọi biểu hiện và hành vi tiêu cực, nhất là các hành vi sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy tại trung tâm nhằm góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh. D. Khi hết thời hạn chấp hành quyết định đưa vào trung tâm, phải trả lại những vật dụng, trang thiết bị lao động và bảo hộ lao động đã mượn. Trường hợp làm mất hoặc hư hỏng thì phải bồi thường, thanh toán các khoản còn vay hoặc nợ cá nhân, tập thể tại trung tâm. E. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định và công an cung cấp nơi cư trú. G. Người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm phải đóng góp tiền ăn, tiền khám, chữa bệnh và các chi phí quản lý khác theo quy định. 2. Về quyền, điều 27, điều 29, khoản 2, điều 34. A. Người sau cai nghiện được học nghề, nâng cao tay nghề trên cơ sở điều kiện và khả năng tổ chức của trung tâm. B. Khi tham gia lao động sản xuất tại các doanh nghiệp ngoài trung tâm, người sau cai nghiện được ký hợp đồng lao động, được hưởng các chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và các chế độ bảo hiểm theo quy định của Bộ luật Lao động. C. Được bố trí chỗ ở phù hợp, đảm bảo các tiện nghi cần thiết, đăng ký tạm trú tại địa phương nơi làm việc, học tập, đào tạo nghề hoặc theo nguyện vọng và phù hợp với nhu cầu của người sử dụng lao động. D. Được tham gia sinh hoạt trong các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức nghề nghiệp theo quy định. Tiếp thân nhân tại khu vực dành riêng ngoài giờ lao động, sinh hoạt và học tập theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và quy định cụ thể của đơn vị quản lý. D. Được khen thưởng khi có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, học tập, rèn luyện, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn của đơn vị và địa phương. E. Khi hết thời hạn chấp hành quyết định đưa vào trung tâm, người sau cai nghiện được cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định đưa vào trung tâm, được cấp chứng chỉ bằng cấp học văn hóa, học nghề theo trình độ đạt được, được nhận lại tiền tiết kiệm và lãi suất tương ứng nếu có. Trường hợp khó khăn sử dụng trợ cấp tiền ăn đường, tiền tàu xe để trở về nơi cư trú. G. Người sau cai nghiện trung tâm được nhà nước hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền thuốc chữa bệnh, tiền học nghề, mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết và các khoản chi phí khác trong thời gian chấp hành quyết định. Riêng đối với người thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người bị bệnh AIDS giai đoạn cuối, người không có nơi cư trú nhất định được xem xét miễn giảm các khoản đóng góp. H. Người sau cai nghiện tại trung tâm được tham gia bảo hiểm y tế theo các quy định hiện hành về chế độ bảo hiểm y tế.
Gia đình người sau cai nghiện ma túy có trách nhiệm gì trong việc chấp hành các biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy? Điều 11, Điều 33 Nghị định số 94/2009/NĐ-CP quy định trách nhiệm của gia đình người sau cai nghiện ma túy trong chấp hành các biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy, cụ thể như sau. Đối với gia đình người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. 1. Quản lý giám sát chặt chẽ và hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện. 2. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân cấp xã trong việc quản lý người sau cai nghiện. 3. Tạo điều kiện cho người sau cai nghiện tham gia các hoạt động cộng đồng do Ủy ban Nhân dân cấp xã, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội nơi người đó cư trú tổ chức. Đối với gia đình người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm. 1. Phối hợp chặt chẽ với trung tâm trong việc quản lý, hỗ trợ người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện. 2. Quản lý giám sát, ngăn chặn người sau cai nghiện sử dụng ma túy hoặc có hành vi gây mất trật tự an toàn xã hội khi trở về cộng đồng.
Ủy ban dân các cấp, các cơ quan chức năng liên quan và các cơ sở sản xuất có trách nhiệm gì trong thực hiện công tác quản lý và hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy? Khoản 2, điều 9, điều 10, Nghị định số 94/2009/NĐ-CP quy định. 1. Chủ tịch Ủy ban dân cấp xã có trách nhiệm. A. Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quản lý sau cai nghiện ma túy, lập sổ theo dõi, đánh giá quá trình sau cai nghiện ma túy, phân công tổ chức, người giúp đỡ, hướng dẫn người sau cai nghiện ma túy, cách ly môi trường ma túy, phòng chống tái nghiện, định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, xét nghiệm các chất ma túy đối với người sau cai nghiện. B. Tổ chức các đội hoạt động xã hội tình nguyện, huy động cộng đồng dân cư tham gia quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy, động viên khuyến khích người sau cai nghiện ma túy tham gia các hoạt động xã hội. C. Tuyên truyền quản lý, tổ chức chăm sóc, tư vấn, điều trị, hỗ trợ cho người sau cai nghiện nhiễm HIV/AIDS. D. Hàng tháng tổ chức họp kiểm điểm, nhận xét quá trình phấn đấu rèn luyện của người sau cai nghiện. 2. Cán bộ lao động thương binh và xã hội, y tế, công an cấp xã theo chức năng nhiệm vụ được giao giúp chủ tịch ủy ban dân cấp xã tổ chức thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. 3. Các tổ chức cá nhân có điều kiện về vốn, kỹ thuật kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh có thể hợp tác liên kết để thành lập các cơ sở sản xuất giúp đỡ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ma túy có công ăn việc làm, thu nhập ổn định. 4. Chủ tịch ủy ban dân cấp xã có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi về sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất thuộc các tổ chức cá nhân có tiếp nhận giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy. 5. Cơ sở sản xuất phải thực hiện các cam kết hợp đồng lao động đối với lao động là người sau cai nghiện ma túy, phối hợp với ủy ban dân cấp xã trong việc quản lý người sau cai nghiện.
Trong thời gian chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy, khi đi lại hoặc thay đổi nơi cư trú, người sau cai nghiện ma túy phải tuân thủ các quy định nào? Điều 13 Nghị định số 94/2009/NĐ-CP quy định về đi lại, thay đổi nơi cư trú đối với người sau cai nghiện ma túy như sau. 1. Trong thời gian chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, người sau cai nghiện ma túy có thể vắng mặt tại nơi cư trú nếu có lý do chính đáng, nhưng mỗi lần vắng mặt không được quá 30 ngày và tổng số thời gian vắng mặt không được vượt quá 1/3 thời gian áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện như sau. A. Trường hợp vắng mặt tại nơi cư trú đến 10 ngày thì phải báo cáo tổ chức, người giúp đỡ hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã biết. B. Trường hợp vắng mặt tại nơi cư trú từ trên 10 ngày đến 30 ngày thì phải làm đơn xin phép ghi rõ lý do, thời gian và nơi đến kèm theo ý kiến của tổ chức, người được phân công giúp đỡ trực tiếp và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc trưởng công an cấp xã nơi cư trú đồng ý. 2. Người sau cai nghiện ma túy có trách nhiệm báo cáo công an xã nơi mình đến lưu trú biết. Khi hết thời hạn cho phép lưu trú, phải có xác nhận của trưởng công an cấp xã, nơi lưu trú về thời hạn lưu trú và việc chấp hành pháp luật tại nơi đến lưu trú. 3. Thời gian người sau cai nghiện ma túy vắng mặt tại nơi cư trú được tính vào thời hạn chấp hành quyết định. Nếu người đó không vi phạm pháp luật tại địa phương, nơi đến lưu trú, nếu có vi phạm hoặc vắng mặt mà không báo cáo hoặc không được sự đồng ý của trưởng công an cấp xã, thì thời gian vắng mặt không được tính vào thời hạn quản lý sau cai nghiện. 4. Trường hợp vì các lý do chính đáng như thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, đi học, có việc làm ổn định hoặc các lý do chính đáng khác, thì người sau cai nghiện ma túy phải làm đơn đề nghị và có ý kiến của tổ chức, người được giao quản lý giúp đỡ. Căn cứ vào đơn đề nghị và các ý kiến xác nhận đó, Chủ tịch UBND cấp xã nơi người sau cai nghiện cư trú xem xét giải quyết. Nếu người sau cai nghiện thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thì Chủ tịch UBND cấp xã nơi người đó đang cư trú làm văn bản đề nghị và gửi toàn bộ hồ sơ của người sau cai nghiện cho Chủ tịch UBND cấp xã, nơi người đó sẽ đến cư trú để tiếp tục quản lý, hỗ trợ sau cai nghiện.
Trong trường hợp nào thì người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú được giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy? Trình tự, thủ tục xem xét việc giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú được quy định như thế nào? Điều 14 Nghị định số 94/2009/NĐ-CP quy định: 1. Người sau cai nghiện ma túy đã chấp hành được 2/3 thời gian theo quyết định quản lý cai nghiện ma túy, nếu lập công hoặc có tiến bộ rõ rệt thì Chủ tịch Ủy ban dân cấp xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban dân cấp huyện quyết định giảm một phần hoặc miễn chấp hành thời gian còn lại. 2. Trường hợp người đang chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy bị ốm nặng thì được tạm đình chỉ chấp hành quyết định điều trị. Thời gian điều trị không được tính vào thời hạn chấp hành quyết định. Đối với phụ nữ có thai thì được tạm đình chỉ thi hành quyết định cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi. Nếu trong thời gian tạm đình chỉ mà người đó có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công được Ủy ban dân cấp xã nơi cư trú xác nhận thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại. Đối với người mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại. 3. Trình tự, thủ tục xem xét việc giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú như sau. A. Chủ tịch Ủy ban dân cấp xã lập danh sách các trường hợp giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy quy định tại điểm 1, 2 nêu trên và làm văn bản gửi trưởng phòng lao động thương binh và xã hội cấp huyện. B. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận văn bản của Chủ tịch Ủy ban dân cấp xã, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện phải thẩm tra làm văn bản trình Chủ tịch Ủy ban dân cấp huyện. C. Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày nhận văn bản của Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban dân cấp huyện phải xem xét quyết định việc giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện. Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn Đài Tiếng nói Việt Nam, Nhà báo và Công luận. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.